quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 166. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hồi bản, trang 357. Bát Thánh Đạo Giả, diệt danh Bát Chánh Đạo, diêu tiền trạch pháp, cố nhập chánh đạo, dị nhất chánh kiến, nhị chánh tư duy, tam chánh ngữ, tứ chánh nghiệp, ngũ chánh mạng, lục chánh tinh tấn, thất chánh niệm, bát chánh định. Do tiền thất chi trạch pháp, nải đoạn kiến hoặc, tức nhập thánh đạo. Thánh giả, chứng giả, cố diệt danh chánh, bát thánh tự thể, tức chánh kiến đẳng. Thử chi di dụng, di đoạn tu đạo, chư phiền não cố. Lời giải thích ở đây nhằm thuyết minh ý nghĩa thông thường được bao hàm trong danh từ bát chánh đạo. Từ lời chú giải, chúng ta biết tiêu chuẩn của chứng là đoạn hoặc. Trong pháp tiểu thừa, đoạn kiến hoặc bèn chứng thánh đạo, chứng đắc sơ quả. Sơ quả là thánh nhân, nên bốn quả từ tu đạo hoàng đến A-la-hán đều gọi là thánh nhân. Kinh thường nói tới ba thứ bất thoái, khi ấy đã đạt vị bất thoái, tuyệt đối chẳng lui sụp xuống địa vị phàm phu. Từ đó trở đi, bảy lần qua lại trong cõi trời và nhân gian, nhất định chứng quả A-la-hán. Nếu lần thứ bảy sanh trong nhân gian mà nhân gian chẳng có Phật Pháp thì sẽ như thế nào? Chẳng có Phật Pháp, vì ấy bèn thành độc giác, tức là bích chi Phật, vẫn chứng quả tuyệt đối, chẳng cần chờ đến lần thứ tám. Do đó bảy lần quyết định chứng quả, đó là bát chánh đạo của tiểu thừa. Đối với đại thừa, bộ kinh này là đại pháp viên đụng. Đại thừa viên giáo cũng nói đoạn kiến hoặc. Đã đoạn kiến hoặc, bèn chứng địa vị sư tính Bồ Tát, cũng là vị bất thoái. Tịnh tông thường nói tới tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có tiêu chuẩn hay không? Có. Tiêu chuẩn thấp nhất là đoạn kiến hoặc. Tiêu chuẩn cao hơn một tầng là đoạn tư hoặc. Đã đoạn kiến hoặc là sự nhất tâm bất loạn. Chứ gì phải biết sự nhất tâm bất loạn có cạn và sâu. Đây là sự nhất tâm ở mức độ cạn nhất. Địa vị sự nhất tâm sâu nhất sẽ bằng A-la-hán trong tiểu thừa, tư hoặc cũng đoạn sạch. Tuy chẳng đoạn kiến tư hoặc, nhưng có năng lực khuất phục chúng, tức là kiến tư phiền não chẳng khởi tác dụng. Chúng còn có hay không? Có, chưa đoạn. Nhưng một câu Phật hiệu đắc lực, Phật hiệu có thể khuất phục phiền não, khiến cho phiền não chẳng khởi tác dụng. Đó gọi là công phu thành phiền. Có năng lực ấy quyết định đới nghiệp giảng sanh, sanh trong cõi phàm thánh đồng cư. Nếu đắc sự nhất tâm bất loạn, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là cõi phương tiện hữu dư. Vì thế cõi phương tiện hữu dư đều là người chứng quả, mức độ thấp nhất cũng là chứng đắc sơ quả. Do trạch pháp trong phần trước, thức bồ đề phần là chọn lựa pháp môn. Trong vô lượng vô biên pháp môn, quý vị tự mình chọn lựa. Sau khi đã chọn lựa chắc chắn, bèn dùng sáu chi còn lại để giúp quý vị tu hành thành tựu. Nhưng trong tu học nhất định phải chú trọng đoạn phiền não. Phiền não chẳng đoạn, chẳng thể coi là thành tựu. Chư vị ngàn vạn phần phải ghi nhớ điều này. Chúng ta tu hành, tu học một thời gian dài, nhưng chẳng đạt được hiệu quả tu học mong đợi. Nguyên nhân là do chúng ta đã sơ sót chuyện đoạn hoặc. Nhất là người hiện thời. Người hiện thời tu học gì? Do giáo dục phổ cập, mọi người học mấy ngày đều nhận biết mấy chữ, nên tu hành biến thành tu văn tự Phật Pháp. Tu văn tự Phật Pháp nhiều, không chỉ chẳng có lợi, mà còn biến thành văn tự chướng. Dẫu quý vị có thành tựu, nhưng thành tựu lớn nhất là trở thành một nhà Phật học hoặc tiến sĩ Phật học. Như vậy mà thôi. Một phẩm kiến tư phiền não cũng không đoạn. Không chỉ chẳng thể đoạn mà còn tăng trưởng. Vì sao? Học vẫn to lớn, mắt trở ngược lên đỉnh đầu, xem thường kẻ khác, kiêu căng ngã mạn. Học Phật bèn học thành như vậy, rất đáng tiếc. Chúng ta thấy cổ đại đức tu học chú trọng đoạn phiền não, đoạn tập khí, phải diệt trừ tập khí phiền não. Kinh luận hiểu nhiều hay ít chẳng sao cả, thậm chí kinh luận chẳng thông chút nào, nhưng người ta đoạn sạch kiến tư phiền não, chứng quả thành thánh nhân. Các đồng tu nghe giảng với tôi đều đã nghe kể chuyện một bạn học của lão pháp sư Đàm Hư, học trò tức đồ đệ của lão hòa thượng Đế Nhàn, xuất thân là một người làm việc nặng, chẳng biết chữ nào, cũng chưa nghe giảng kinh lần nào. Cuộc sống rất khổ, cuộc sống khổ sợ đến mức sống không nổi, bèn tìm pháp sư Đế Nhàn muốn theo ngài xuất gia. Pháp sư Đế Nhàn chỉ dạy ông ta sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ta rất thật thà, rất nghe lời, suốt ngày từ sáng đến tối niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm đã mệt bèn nghỉ ngơi, nghỉ khỏe khoắn rồi lại niệm. Người ta niệm 3 năm bèn đứng giảng sanh. Biết trước lúc mất chẳng ngã bệnh, đứng mất sư phụ là lão pháp sư Đế Nhàn còn chẳng bằng ông ta. Lão pháp sư Đế Nhàn thông tâm thông giáo, là một vị tổ sư thuở ấy mà cũng chẳng bằng ông ta. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Sau khi đã chết còn đứng sừng ở đó 3 ngày, chờ lão hòa thượng đến lo liệu hậu sự cho mình. Chẳng đơn giản. Do vậy có thể biết kinh giáo học cho nhiều chẳng hay ho gì. Tu học Phật Pháp là khiến cho tâm thật sự thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Tu giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Những kinh điển có tác dụng gì? kinh điển nhằm khuyên quý vị tin tưởng. Do quý vị không tin nên Đức Phật mới buốt lòng rát miệng khuyên bảo, giảng những đạo lý to lớn ấy. Đã tin tưởng chẳng cần kinh nữa, tức là chẳng có tác dụng lớn lao gì. Kinh giúp quý vị khởi tính, giúp quý vị hiểu lý, đoạn hoặc, sanh tín, có tác dụng như vậy. Huống hồ từ xưa tới nay, khi Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu giáo học, người nào hướng về Đức Phật nêu câu hỏi, xin Thích Ca Mâu Ni Phật khai thị, những lời Ngài nói với kẻ ấy về sau được ghi chép trở thành kinh. Kinh điển do đâu mà có? Do như thế mà có. Kinh điển chẳng phải là nói với hết thảy mọi người, mà là chuyên nói với đối tượng đặc biệt nhất định nào đó. Giống như bác sĩ kê đơn thuốc, sau khi đã chẩn đoán bèn kê toa thuốc cho quý vị. Toa thuốc ấy kê cho quý vị, chẳng phải kê toa cho ai khác. Chúng ta có sự hiểu biết thông thường như thế này: quý vị bị bệnh, bác sĩ bèn kê toa thuốc. Tôi có bệnh chắc chắn dựa theo toa thuốc của quý vị để uống. Tam tạng kinh điển của Đức Phật là các toa thuốc thuở ấy. Chỉ có một toa thuốc có thể thông dụng cho hết thảy chúng sanh, là toa thuốc A-di-đà Phật. Chẳng có đối tượng riêng biệt nhất định, từ đẳng giác Bồ Tát cho tới chúng sanh trong địa ngục, hết thảy chúng sanh đều hữu hiệu. Cổ nhân gọi toa thuốc đặc biệt ấy là môn dư đại đạo. Môn là tám dạng 4.000 pháp môn. Môn dư là một pháp môn đặc biệt ở ngoài tám dạng 4.000 pháp môn, chẳng phải dành riêng một loại đối tượng đặc biệt nhất định nào. Nó hữu dụng trọn khắp. Đối với bát chánh đạo thì trong mỗi tông đều có bát chánh đạo, mỗi pháp môn cũng có bát chánh đạo. Ví dụ như pháp môn niệm Phật giải thích bát chánh đạo sẽ chẳng giống như cách giải thích của giáo hạ, cũng chẳng giống như cách giải thích của thiền tông. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Ở đây cách giải thích của Liên Trì Đại Sư tuân theo cách giải thích thông thường, không giới hạn trong một tông nào hoặc một pháp môn nào, chỉ giải thích ý nghĩa được bao hàm trong tám danh từ ấy. Nhưng chư vị phải hiểu, chúng ta chọn lựa một pháp môn nào, tu học một pháp môn nào, cách giải thích sẽ khác nhau. Ngài giải thích quá nữa là dùng theo cách của Pháp Tướng Tông. Pháp Tướng Tông là nói theo đường lối thông thường. Nhược chánh kiến giả, tập tập dần, nhược giác chi thời, sợ đắc chân giác, dĩ huệ an lập, đệ lý phân minh, vô hữu thác mầu cốt. Tập tập luận là luận điển của Pháp Tướng Tông. Nhược tu giác gì, sợ đắc chân giác. Giác chi là thất giác chi. Quan trọng nhất trong thất giác chi là trạch pháp giác chi. Quý vị chọn lựa pháp môn này là chánh xác, đó là chân giác, vị trí an lập. Tâm trí của quý vị an trụ trong pháp môn này. Ý nghĩa này nhằm nói tới sự chuyên tu. Sau khi đã chọn quyết định pháp môn này, bèn chuyên tu. Chuyên tu là trí huệ. Chẳng có trí huệ sẽ không thể chuyên. Có trí huệ thì người ấy mới có thể chuyên tu. Biết pháp đã được chọn chẳng sai lầm, chọn lựa rất chánh xác. Vì sao biết là chánh xác? Ngã sở đắc giả, giữ tu đa la hợp gia. Bất giữ tu đa la hợp gia, tức linh đệ lý phân minh, vô hữu thác mầu. Tiêu chuẩn để chọn lựa chánh xác phải dựa theo kinh. Tu Đa La là kinh điển. Nếu giống với các lý luận, phương pháp và cảnh giới được nói trong kinh điển thì là tương ứng, chẳng có sai lầm. Ác phải hiểu rành rẽ đệ lý, quyết định chẳng sai lầm. Kiến dạy là chánh trì chánh kiến. Cách nói này đích xác là áp dụng chung cho hết thảy các pháp môn, chung cho hết thảy các tông phái. Nếu nhìn lại chúng ta tu Tịnh Độ Tông, chánh kiến được giảng như thế nào? Nói từ chỗ thiển cận nhất cũng là nói khẩn yếu nhất. Chánh kiến trong Tịnh Độ Tông là quyết định tin tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật sự có, tin tưởng A-di-đà Phật cũng là thật sự có. Tin tưởng A-di-đà Phật đã phát ra 48 đại nguyện, nguyện nào cũng chân thật, nguyện nào cũng viên mãn. Chúng ta nương theo 48 nguyện, dâng theo lời Thích Ca Mâu Ni Phật khuyến cáo mà tín nguyện niệm Phật, trong tương lai quyết định giảng sanh. Cách nhìn ấy là đúng. Vì sao biết là đúng? Dựa trên ba kinh hoặc năm kinh Tịnh Độ đều được nói trên đây, phù hợp Tu Đa La, hiểu rành mạch rõ ràng đạo lý phương pháp và cảnh giới trồng ý, quyết định chẳng sai lầm. Huống hồ trước mắt chúng ta đã thấy rất nhiều trường hợp. Trong phần sau của Niệm Phật Luận, lão pháp sư Đàm Hư đã nhắc tới ba trường hợp giảng sanh. Trước hết, sư Tu Vô là người xuất gia. Trước khi xuất gia, sư Tu Vô xuất thân là cu ly mù chữ. Về sau xuất gia, sư chuyện gì cũng chẳng biết làm, liền niệm A Di Đà Phật. Đàm lão pháp sư là một người rất lỗi lạc. Phật pháp ở miền Đông Bắc Trung Quốc do lão nhân gia hưng khởi. Miền Đông Bắc có 9 ngôi chùa do ngài dựng. Sau khi ngài đã dựng xong chùa Cực Lạc ở Trường Xuân, muốn mở giới đàn tại đó, thỉnh thầy ngài là lão hòa thượng Đế Nhàn Lão làm đắc giới hòa thượng. Sư Tu Vô phát tâm đến giới đàn giúp việc, chưa được một vài ngày đã muốn xin nghỉ. Sư nói tôi phải đi. Khi ấy giám diện là pháp sư Định Tây, rất bực bội quở trách. Thầy là người chẳng có tâm thường hằng, chẳng có tâm dài lâu. Mở giới đàn bất qua cũng hơn 2 tháng mà thôi, đã phát tâm giúp đỡ thì giúp cho đến cùng. Vì sao mới vài hôm đã muốn đi rồi? Sư đáp tôi chẳng phải đến nơi khác, tôi sắp đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây là chuyện lớn. Vì cụ Đàm và sư Định Tây cũng đều tu pháp môn niệm Phật, vừa nghe nói chuyện này rất khó có, chẳng dễ dàng, bèn hỏi sư hôm nào thầy sẽ đi. Không quá 10 ngày. Nói xong sư bèn đi, xin lão hòa thượng chuẩn bị cho sư một căn phòng, chuẩn bị mấy trăm cân củi để sau khi sư giảng sanh sẽ hỏa táng thân thể này. Tới hôm sau sư lại đến tìm lão hòa thượng, thưa con chờ không kịp, con phải đi trong ngày hôm nay. Pháp sư Định Tây luống cuống vội vã tìm một gian phòng trống ở phía sau, kê giường tạm thời, tìm mấy người đến trợ niệm. Sư chẳng sanh bệnh, vẫn khỏe mạnh. Người trợ niệm yêu cầu sư Tu Vô, thầy giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải nói kệ, lưu lại một bài thơ để làm kỷ niệm cho chúng tôi. Sư nói tôi xuất thân quê mùa, chưa từng học chữ, cũng chẳng biết đặt kệ, bất qua tôi để lại lời thật thà cho mọi người. Sư nói rất rõ ràng, năng thuyết bất năng hành, bất thị chân trí huệ. Cuối cùng nói một câu như thế. Mọi người niệm Phật cho sư chưa đầy một khắc, sư đã qua đời. Một khắc là 15 phút. Chúng ta thấy sư không sanh bệnh, biết khi nào ra đi, đứng đi ngồi đi, những trường hợp sống động ý bày ngay trước mặt mà chúng ta vẫn chẳng tin tưởng, tức là ngu si đến cực điểm. Những người ấy cách chúng ta rất gần. Lão pháp sư Đàm Hư viên tịch ở Hương Cảng. Hương Cảng Đông Lâm niệm Phật đường do pháp sư Định Tây kiến tạo. Về sau hai vị Định Tây và Đàm Hư đều đến Hương Cảng gần như là sống đến 90 mấy tuổi mới giảng sanh. Ảnh Trần Hồi Ức Lục là truyện ký của lão pháp sư Đàm Hư. Suốt đời ngài chính mắt thị người niệm Phật giảng sanh, chẳng bị bệnh, biết trước lúc mất, ra đi tự tại. Hơn 20 người. Ở Đài Loan cũng có không ít người niệm Phật ra đi, chẳng bệnh mà mất, đứng mất, ngồi mất. Không chỉ là 20 trường hợp, chúng ta thật sự tin tưởng chuyện này, chẳng hoài nghi tí nào. Đó là chánh kiến của người niệm Phật. Nhị, chánh tư duy giả, kiến thử lý thời. Chánh tư duy là do chánh kiến mà có. Quý vị thấy đạo lý ấy. Vô lậu tâm tương ứng, tư duy trụ lượng, dị linh tăng trưởng, nhập niết bàn cổ. Tư duy điều gì? Tư duy chân lý. Đây là cách nói theo đường lối thông thường. Vô lậu tâm là giác tâm, chánh tâm là thanh tịnh tâm, niệm niệm tương ứng với giác chánh tịnh. Như vậy thì mới có thể hướng đến đại niết bàn. Trong pháp môn Tịnh Độ, chánh tư duy là tư duy vô lượng hạnh nguyện của A Di Đà Phật, tư duy công đức tiếp dẫn hết thảy chúng sanh của A Di Đà Phật, tư duy khi A Di Đà Phật tu nhân đã phát đại tâm. Những điều ấy hoàn toàn có trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà. Chúng ta đọc tụng kinh điển là chánh tư duy. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã biên soạn bộ Tịnh Tu Tiệp Yếu. Hiện thời có chẳng ít người nương theo phương pháp ấy để tu hành. Trong đó có tất cả 32 lạy. Trong mỗi lạy đều có chánh tư duy, mà nội dung tư duy là yếu nghĩa. Trong ba kinh Tịnh Độ vô cùng hay. Đó là chánh tư duy trong Tịnh Độ tông. Tam, chánh ngữ giả, bất duy tâm, vô tà tư, dĩ vô lậu trí, nhiếp khẩu tứ nghiệp, trụ tứ thiện ngữ cố. Điều này hết sức trọng yếu. Tạo nghiệp thì so giữa ba nghiệp, tạo khẩu nghiệp nhiều nhất và nặng nhất. Vì sao có thể tạo khẩu nghiệp nhiều nhất nặng nhất? Tập khi từ vô thị kiếp tới nay, nói dối, nói đối chiều, ác khẩu, nói theo dệt mà chẳng hay chẳng biết. Suốt ngày từ sáng đến tối đều phạm tập khí quá sâu. Người thật sự tu đạo không chỉ tâm chẳng có ý nghĩ tà dạy, mà còn quyết định chẳng phạm khẩu nghiệp. Phải nhiếp bốn khẩu nghiệp, trụ nơi bốn thiện ngữ. Bốn thiện ngữ là không nói dối, không nói đôi chiều, không ác khẩu, không nói theo dệt. Đó là bốn thiện nghiệp thuộc về khẩu trong thập thiện nghiệp đạo. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là một khối thiện tâm. Tâm thiện thì lời lẽ đương nhiên là thiện. Nhưng khi mới học, thường là có thiện tâm nhưng lời lẽ vẫn chưa tốt đẹp. Do nguyên nhân nào? Tập khí. Người ấy trọn chẳng muốn nói dối, nhưng do tập khí mà nói dối. Xác thực là người ấy chẳng có ác ý, nhưng do lâu ngày quen thói, tự nhiên chúng lộ ra. Vì vậy ác nghiệp dễ đoạn, tập khí khó trừ. Đoạn ác là nơi tâm địa, nhưng trong thân khẩu vẫn còn thường có những tập khí ấy. Tập khí cũng phải đoạn trừ dần dần. Chánh ngữ của người niệm Phật là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu này là chánh ngữ. Trừ A Di Đà Phật ra, những lời lẽ chẳng cần thiết đều là tà ngữ, đều chẳng được gọi là chánh ngữ. Niệm niệm đều niệm A-di-đà Phật, quyết định chẳng tạo bốn loại khẩu nghiệp trước. Quý vị cùng người khác nói chuyện A-di-đà Phật, người ta hỏi quý vị điều gì, trước hết là A-di-đà Phật. Nói xong cũng A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là câu nói mở đầu, mà cũng là câu cuối cùng để kết thúc. Câu mở đầu bằng A-di-đà Phật, câu kết thúc cũng bằng A-di-đà Phật. Đó là chánh ngữ của người niệm Phật. Phải biết câu A-di-đà có công đức chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thâm nhập đại kinh sẽ không biết. Cổ nhân đã nói về câu Phật hiệu rất hay như sau: tâm năng niệm là thị giác, Phật hiệu được niệm là bổn giác. Niệm Phật là thị giác hợp với bổn giác, đó là vô lậu trí. Tứ chánh nghiệp giả dĩ vô lậu trí, trừ thân tam chủng nhất thiết tà nghiệp, trụ thanh tịnh thân nghiệp cố. Chánh nghiệp, nghiệp là tạo tác, trong lúc đang tạo tác thì gọi là sự. Sau khi đã tạo tác xong, kết quả của sự tạo tác ý được gọi là nghiệp. Quý vị tạo chuyện tốt, kết quả là thiện nghiệp. Quý vị tạo chuyện bất hảo, kết quả là ác nghiệp. Có nghiệp bạn phải chịu báo, thiện nghiệp đạt thiện báo, ác nghiệp ác là ác báo. Quả báo thiện ác chẳng sai mảy may. Do đó Đức Phật dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật được coi là nghiệp gì? Trong ba thiện đạo của lục đạo chẳng có A-di-đà Phật, trong ba ác đạo cũng chẳng có A-di-đà Phật. Chúng ta tạo nghiệp ấy không ở trong lục đạo luân hồi, vì lục đạo luân hồi chẳng có nghiệp ấy. Nghiệp ấy tương ứng với Tây Phương Cực Lạc thế giới, nên Phật môn gọi nghiệp đã tạo của người niệm Phật là tịnh nghiệp. Quý vị tạo nghiệp Tây Phương Tịnh Độ đã tạo thành, đương nhiên quả báo ở tại Tây Phương Tịnh Độ. Tốt lắm. Thế gian có rất nhiều chuyện tốt, việc thiện. Kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay: túng nhiên cúng dường, hằng hà sa số Phật Bồ Tát thánh nhân, bất như nhất niệm cầu chánh giác. Cúng dường Phật Bồ Tát nhiều ngần ấy là tu thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì quả báo trong tương lai là ở trong ba thiện đạo, không thoát khỏi tam giới. Kinh Vô Lượng Thọ nói: kiên dũng cầu chánh giác, nghĩa là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Đó mới là đại thiện chân chánh, đại thiện bậc nhất. Hy vọng các đồng tu phải giác ngộ, trong hết thảy các thiện pháp, niệm Phật là điều thiện bậc nhất, chẳng còn tạo những nghiệp khác nữa. Vì báo Phật ân, chúng ta giới thiệu đề cao phổ biến công đức lợi ích pháp môn thù thắng bậc nhất này cho người khác, khuyên người khác hãy phổ biến tu học. Tuy làm nhưng chẳng chấp tướng, không trở ngại sự thanh tịnh của ta. Nếu làm những chuyện này mà còn chấp tướng, sẽ gây trở ngại đối với chuyện giảng sanh của chính quý vị. Có cần làm mọi việc hay không? Phải làm, phải nghiêm túc làm, nhưng làm mà chẳng chấp tướng. Bản thân ta trong 12 thời là một câu A-di-đà Phật. Làm như vậy sẽ tương ứng với vô lậu trí. Làm nhưng không làm, không làm mà làm. sự nghiệp thành hay bại, lợi ích lớn hay nhỏ là do phước báo của chúng sanh, là duyên phận của mỗi cá nhân. Nếu nói theo kinh này, do thiện căn phước đức nhân duyên của mỗi người khác nhau, nên chúng ta chẳng cần phải bận lòng. Quý vị ghim chuyện ấy trong tâm, do vướng mắc, công phu liền bị xen tạp, Phật hiệu bị gián đoạn. Phải nghiêm túc làm, nhưng đừng nên vướng mắc, chớ nên chấp trước. Hết thảy tùy duyên, mặc cho tự nhiên, công đức ấy phần nào cũng viên mãn. Trừ thân tam chủng, nhất thiết tà nghiệp. Ba tà nghiệp nơi thân là giết, trộm, dâm. Không chỉ là ba thứ này chẳng thể làm, mà ba thứ ý niệm ác nghiệp cũng chớ nên sanh. Quý vị chẳng làm ba nghiệp ấy, thân sẽ thanh tịnh, ý niệm chẳng sanh, tâm liền thanh tịnh. Đương nhiên quan trọng nhất là tâm thanh tịnh. Vì giảng sanh chẳng phải là thân giảng sanh, mà là tâm giảng sanh. Thân thanh tịnh, tâm không thanh tịnh, vô dụng. Tâm thanh tịnh, thân không thanh tịnh, hữu dụng. Quyết định có thể giảng sanh. Vì sao? Tâm thanh tịnh, thân nhất định thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, thế giới liền thanh tịnh. Xác thực là y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là thân và tâm, do đó nhất định phải đoạn trừ ác nghiệp. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật giảng về tam phước, trong điều thứ nhất có từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, trừ giết trộm dâm nơi thân. Những điều này đều thuộc trong thập thiện nghiệp. Tam phước là điều kiện cơ bản để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngộ chánh mạng giả, dĩ vô lậu trí, thông trừ tam nghiệp, trung ngũ chủng tà mạng cố. Trong quá khứ, chánh mạng nhằm chuyên nói với người xuất gia. Hiện thời, kẻ tại gia cũng có phần. Người tại gia mở Phật đường, nói khó nghe là mở tiệm buôn Phật rất nhiều. Mở tiệm buôn Phật là tà mạng, chẳng phải là chánh mạng. Trong phần tiểu chú, năm điều ấy được ghi rất rõ ràng. Chúng ta phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Vì sao? Nếu quý vị vi phạm vào một điều, tuy là trường trai niệm Phật, thậm chí giới luật tinh nghiêm, tương lai quả báo đều ở trong tam độ. Vì sao? Hình dáng rất chân chánh, nhưng tâm tà, tâm bất chánh. Chánh mạng giả, bất duy thân nghiệp thanh tịnh, dĩ vô lậu trí, thông trừ tam nghiệp trung ngũ chủng tà mạng thực, linh trụ chánh mạng cố. Thực là cách quý vị kiếm sống. Ngũ chủng tà giả, nhất dĩ lợi dưỡng trá hiện kỳ đặc tướng, thuộc thân nghiệp. Hiện thời chẳng ít kẻ làm bộ làm tịch, hoặc là trên thân tỏa ánh sáng, hoặc là rời khỏi mặt đất ba thước, hiện dáng vẻ rất lạ lùng, tỏ lộ có thần thông phi phàm. Nhằm mục đích nào? Khiến cho mọi người đến cúng dường kẻ ấy, nên làm những trò ảo thuật đó. Nếu quý vị hỏi thân kẻ ấy có phóng quang hay không, có phải là thân có thể rời khỏi mặt đất ba thước hay không, tôi nói cho quý vị biết, có thật đấy. Những chuyện ấy tuyệt đối chẳng phải là giả. Có một chút tà thuật thì xác thực là có thể làm được. Tà thuật có thể có loại thần thông ấy, người luyện khí công cao minh cũng có thể làm được, chẳng phải là chuyện khó. Hiện thời trong ngoài nước rất phổ biến. Hễ gặp người xuất gia liền hỏi, quý vị có thần thông hay không? Tôi giảng kinh ở Cửu Kim Sơn, gặp một người đến từ Đại Lục. Ông ta dạy khí công tại Mỹ, cũng dùng khí công để chữa bệnh cho người khác. Tôi giảng kinh bên đó, ông ta đến nghe vài lần, ngồi ở dưới nói với các đồng tu, Vị pháp sư này công phu bậc nhất, thuộc loại cao. Tôi giảng xong, các đồng tu bên đấy hỏi: Pháp sư, ông đó nói thầy có công phu, có võ công. Tôi đáp: Tôi luyện công phu là niệm A-di-đà Phật. Ông ta nhìn vào khí sắc và tinh thần, nhìn từ chỗ ấy. Người luyện các công phu ấy, đại khái đối với khí trên thân người, đích xác là có thể nhìn ra, chẳng phải là gạt người. Kệ ý dùng chuyện này nhằm mục đích cầu tiếng tâm lợi dưỡng. Dùng thủ đoạn ấy chính là tà mạng. Từ xưa tới nay, rất nhiều vị cao tăng đại đức có thần thông hay không? Có. Quý vị đọc thần tăng truyện trong Đại Tạng Kinh, Huyền Trang Đại Sư đã thể hiện thần thông gì? Khi Ngài sang Ấn Độ, trên đường gặp một cụ già khoảng 100-200 tuổi đang nhập định ở đấy. Vị lão nhân y râu tóc rất dài, công phu thiền định rất sâu, chim làm tổ trên thân. Quý vị ngẫm xem, cụ đã ngồi ở đó rất lâu, chạm đến vẫn bất động. Ngài dùng vận khánh gõ bên tai cụ, cụ xuất định. Sau khi xuất định, Ngài bảo cụ: Tôi với ông có duyên, nay tôi sang Ấn Độ thỉnh kinh cầu học. Ông hãy nhanh chóng đến đầu thai tại Trung Quốc, chờ khi tôi trở về sẽ nhận ông làm đồ đệ, chúng ta cùng nhau hoằng dương đại thừa Phật pháp. Huyền Trang Đại Sư có thần thông nhưng chẳng để lộ, đích xác là chẳng tỏ lộ tại Trung Quốc. Nhưng ở Tây Vực có chuyện như thế. Trọn chẳng dùng phương pháp ý để cầu tiếng tâm lợi dưỡng, chẳng thể. Nhất là trong thời kỳ mạt pháp. Trong thời kỳ mạt pháp mà chẳng có thần thông thì phải làm gì? Phải bày vẽ. Lần trước họ mời tôi đến giảng kinh tại sân vận động, muộn phô trương rầm rộ, tôi đều chẳng cần. Đó là những trò phụ họa trong diễn tuồng, đích xác là những chuyện chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng cần làm chuyện phô trương, vì đó cũng là chuyện thị hiện tướng đặc biệt lạ lùng. Trong Cốc Hưởng Tập, cư sĩ Quan Niệm Tổ đã nói rất hay: thời kỳ mạt pháp, chúng ta trọng thực chất, chẳng nhấn mạnh hình thức, thật thà quy củ học Phật, chẳng cần phải bày vẽ phô trương, chẳng cần phải làm chuyện náo nhiệt. Vì sao? Thời kỳ mạt pháp, người thật sự có thiện căn chẳng nhiều. Nếu làm chuyện bày vẽ rầm rộ như vậy sẽ vô dụng, mệt người, tốn của, chẳng có một chút ý nghĩa gì. Có một địa điểm, có thiết bị phóng thanh là đủ rồi, có bàn ghế để ngồi là được rồi. Cảnh tượng gì cũng chẳng cần, có tượng Phật hay không cũng chẳng sao, đều chẳng quan trọng, nhất định phải nhấn mạnh thực tế. Nhị vị lợi dưỡng tự thuyết công đức, đây là tự thán. Tuy chẳng hủy báng kẻ khác, nhưng ca ngợi chính mình: ta có bao nhiêu công đức, ta có thần thông. Thậm chí còn nói họ là Phật Bồ Tát nào đó tái lai. Nói xong vẫn chẳng tịch. Kỳ quái, từ xưa tới nay hễ có ai nói ra thân phận thật sự, sau khi nói xong liền tịch. Đó là thật, nói rồi vẫn sống nhăn, rất kỳ quái. Tôi chưa hề thấy một gương như vậy. Như Di Lặc Bồ Tát thị hiện thân Bố Đại Hòa Thượng, Ngài tự nói ra, sau khi nói xong bèn tọa hóa. Như vậy thì được, hễ bộc lộ thân phận, tuyệt đối chẳng còn có thể trụ trong nhân gian nữa. Đó là thật. Tự mình nói ta là Bồ Tát nào đó tái lai mà vẫn không đi, đó là một trong các loại tà mạng, chẳng phải là chánh mạng. Do vì lợi dưỡng nên tự khoe công đức. Tam chim tướng các hung, làm thầy bói xem tướng cho tín đồ, xem phong thủy, tiên đoán các hung họa phước cho họ, nhằm mục đích cầu tiếng tâm lợi dưỡng. Đó là loại tà mạng thứ ba. Tứ cao thanh hiện oai, linh nhân úy kính, nói chuyện với âm thanh rất lớn, để làm ra vẻ như có oai đức vậy. Thứ tam thuộc khẩu nghiệp. Điều thứ hai, thứ ba và thứ tư là khẩu nghiệp. Ngũ, thuyết đắc cúng dường, dĩ động nhân tâm, thử thuộc ý nghiệp. Nói với tín đồ, kẻ nào đó cúng dường ta bao nhiêu, người khác lại cúng dường ta bao nhiêu, có ý muốn cái gì cũng nên làm như thế. Tôi đã từng thấy, hiện tại là thời kỳ mạt pháp, thủ đoạn của họ chúng ta chẳng thể ngờ được, thuyết phục không được, bèn dùng phương pháp biểu diễn. Tín đồ của chính mình cầm phong bì, thưa sư phụ, con cúng dường thầy 20 vạn. Thưa sư phụ, con cúng dường thầy 200 vạn. Sư phụ nhận lấy rồi lén trả lại cho kẻ đó, làm cho người khác thấy, khiến những người đó vội vã cúng dường. Còn có cách như vậy, tôi còn nghe nói có kẻ giúp chùa Miếu Hóa Duyên để ăn chia tứ lục. Tức là nay chùa của tôi cần xây đại điện, quý vị đến xin, tôi làm đại diện cho chùa Miếu, nhà chùa bèn giao sổ Hóa Duyên cho quý vị. Quý vị Hóa Duyên 100 vạn, quý vị lấy 40 vạn, thương trụ lấy 60 vạn, 40 vạn nhằm trả công quý vị bương bả kêu gọi kẻ khác quyên góp. Thời kỳ mạt pháp chuyện kỳ quái, không chuyện lạ lùng nào chẳng có. Do đó chúng ta phải tin tưởng lời Phật, tạo tội nghiệp như vậy ắt đọa tam độ. Trong thế gian này con người sống được mấy năm, dẫu khổ đến mấy cũng phải cắn chặt răng vượt qua, đời sau chẳng đọa trong ác đạo. Tham cầu hưởng thụ trong mấy chục năm ngắn ngủi, về sau phải thọ quả báo vô lượng kiếp, được chẳng bù nổi mất. Hai người đó mới là kẻ ngu si nhất. Trong ngũ giới, năm điều này đều thuộc loại giới trộm cắp, chẳng phải là phương thức chánh đạo. Lừa gạt đoạt lấy tài vật của người khác, lợi dưỡng quá nữa là tài vật, tạo nghiệp hết sức nặng. Do đó chúng ta phải chú tâm cẩn thận, dưỡng đạo tràng tuyệt đối chẳng phải là chuyện dễ dàng. Hiện thời Đài Loan có rất nhiều đồng tu tại gia lập đạo tràng. Chúng tôi nói khó nghe, nhưng bản thân các đồng tu chúng ta phải chú ý. Hy vọng quý vị đừng dấy lên ý niệm lập đạo tràng. Đạo tràng của quý vị thành lập, tiếng tâm lợi dưỡng đều đưa đến. Tiếng tâm lợi dưỡng đưa đến, quý vị tiêu hóa như thế nào? Quý vị có thể tiêu thụ nổi không? Phật môn thường nói, một hạt gạo thí chủ to bằng núi Tu Di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền. Thành lập đạo tràng phải chịu trách nhiệm. Công năng của đạo tràng là giáo hóa một phương, mức độ thấp nhất là khuyên người nơi ấy đoạn ác tu thiện, khuyên người nơi đó phá mê khai ngộ, thì lập đạo tràng ấy bèn có công đức. Nếu đạo tràng chẳng làm được chuyện ấy, tức là đạo tràng đó phạm lỗi. Đạo tràng giống như trường học, ta mở trường chẳng làm chuyện xấu, nhưng không có thầy dạy, quý vị nghĩ xem trường ấy sẽ ra sao? Trường đã thành lập, đã chiêu sinh, nhưng chẳng có thầy dạy, làm sao có thể nói là chẳng làm chuyện xấu gì? Nhưng dưới tình hình đó, hiệu trưởng có bị cách chức điều tra hay không? Quý vị nói xem có tội lỗi hay không? Tục ngữ có câu bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chánh. Quý vị chẳng có trách nhiệm. Quý vị đã lập đạo tràng phải có trách nhiệm. Đạo tràng giống như một trường học, quý vị chủ trì đạo tràng giống hệt như hiệu trưởng của một ngôi trường. Quý vị phải chịu trách nhiệm giáo hóa một phương. Nếu chỉ sai đường lối tu hành cho chúng sanh, phải chịu trách nhiệm nhân quả, phiền toái càng lớn hơn nữa, khá khó khăn. Hiện thời tại Đài Loan, mọi người thấy bề ngoài Phật giáo hưng thịnh, đạo tràng sang sát, nói chung có đến mấy chục vạn ngôi chùa lớn bé, còn có nhiều ngôi ở trong chung cư nữa. Các đồng tu học Phật, đặc biệt là người xuất gia, Người xuất gia nhất tâm hướng về đạo, như thế thì mới có thể tiêu thụ tứ sự cúng dường của tín đồ. Mọi người phải nghe hiểu câu nói này, đừng nghe sai ý. Phía sau tôi còn nói bổ sung, quyết định giảng sanh thì quý vị mới có thể tiêu thụ được. Nếu đời này quý vị chẳng thể giảng sanh, đời sau vẫn phải luân hồi. Nói cách khác, quý vị vẫn phải trả nợ. Quý vị giảng sanh, họ cúng dường quý vị, họ bèn có phước báo. Quý vị chẳng thể giảng sanh, họ cúng dường quý vị, đời sau quý vị trả nợ. Cúng dường đáng sợ lắm. Món tiền y chẳng khéo sử dụng, so với xin ăn còn khó tiêu hóa hơn. Xin ăn là ăn mày ở bên ngoài. Quý vị cho tôi tiền mà chẳng yêu cầu tôi tương lai đền đáp, người ấy có thể tiêu thụ được, chẳng có vấn đề. Người xuất gia chúng ta thì sao? Người ta cúng dường, cúng dường là mong cầu phước. Quý vị có phước gì để ban cho người ta? Do đó phát tâm xuất gia, quyết định phải giảng sanh, quyết định phải hoằng pháp. Bổn phận và sự nghiệp của người xuất gia là chuyện này, bỏ bổn phận để làm chuyện khác. Người thế gian nói là chẳng chú trọng sự nghiệp chánh đáng. Lục chánh tinh tấn giả, dĩ vô lầu trí, ưng cần hành tinh tấn, xu niết bàn đạo cô. Bát chánh đạo mỗi điều sau sâu hơn điều trước. Điều trước là cơ sở của điều sau. Tiền ký tam nghiệp thanh tịnh, hữu trừ tam nghiệp trung chủng chủng tà mạng, tắc tam nghiệp tinh thuần. Khi ấy quan trọng nhất là tinh tấn. Tinh là thuần chẳng tạp, tấn là tiến lên chẳng lùi, bất thoái chuyển, không dừng nghỉ chẳng thoái chuyển, tinh thuần không tạp. Đạo nghiệp của quý vị quyết định thành tựu. Trong Tịnh Độ Tông điều này được nói rất nhiều, Kinh Vô Lượng Thọ giảng rất nhiều. Kinh Vô Lượng Thọ do hai vị Phật thuyết pháp, Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật. 48 nguyện do A Di Đà Phật nói, hai vị Thế Tôn hai cõi đều khuyên chúng ta tinh tấn niệm Phật. Do đó học đạo, chúng ta hãy quan sát cặn kẽ, phản tỉnh, vẫn là đi theo con đường của cổ nhân là chánh xác. Người hiện thời tự cậy rất thông minh, nói thật ra cũng kể như là thông minh, khiến cho khí quyển của địa cầu thủng một lỗ to, khiến cho khí quyển trên cả thế giới bất thường. Nếu cứ tiếp tục thông minh như vậy, chỉ sợ địa cầu bị hủy diệt. Chứ vậy hãy suy nghĩ, đó có phải là chuyện người thông minh sẽ làm hay không? Nếu đầu óc chúng ta sáng suốt một chút, sẽ biết người thông minh chẳng làm vậy, mà là trò nghịch ngợm của trẻ con. Từ xưa tới nay, phương pháp được nhấn mạnh ở Trung Quốc là trước hết cầu căn bản trí, sau đây mới cầu hậu đắc trí, mới là đúng. Trong tác phẩm Duy Thức Dị Giảng, cư sĩ Đường Đại Viên đối vấn đề này đã cảm khái sâu đậm. Từ thời dân quốc đến nay, phương pháp giáo dục tư tưởng đã gạt bỏ cách giáo học được truyền thừa mấy ngàn năm. Học theo người Tây Dương, kết quả là người Trung Quốc hiện thời gặp tai nạn to lớn dường ý. Nói đến nguyên nhân căn bản, đích thực là như thế. Thuở sinh thời, tiên sinh phương Đông Mỹ mỗi lần bàn đến giáo dục liền dỗ bàn mắng người khác, rất tức tối. Tức giận cũng vô dụng, chẳng thể giải quyết vấn đề. Phương pháp mấy ngàn năm đều là từ căn bản trí đạt đến hậu đắc trí. Phật pháp cũng dùng nguyên lý và phương pháp này. Phương pháp này trước hết làm cho tâm quý vị thanh tịnh. Tâm đã định, tận hết sức giảm thiểu vọng niệm. Nói theo thuật ngữ Phật học là trước hết phải huấn luyện giới định huệ. Giới học là dân dự pháp tắc, giữ quy củ, từ nhỏ liền dưỡng thành quan niệm dân dự pháp tắc. Trẻ nhỏ khá ngây thơ, gần như là điều gì cũng đều ước thúc, đều quản giáo. Trẻ chẳng còn ngây thơ nữa. Thật vậy, trẻ nhỏ phương Đông chẳng ngây thơ tự nhiên bằng trẻ nhỏ phương Tây. Nhưng sau khi khôn lớn, người phương Tây trí huệ đích xác là thua kém người phương Đông. Thật đấy, người phương Tây thông minh tuy có nhưng rất ít. Lúc nhỏ rất linh động, thứ gì cũng đều chẳng phải học. Chẳng giống trẻ nhỏ ở Trung Quốc, từ nhỏ đã huấn luyện tam học giới định huệ. Ngay cả Nho gia cũng chẳng phải là ngoại lệ, đều là huấn luyện tam học giới định huệ. Đến khi tam học đã có cơ sở kha khá mới cho quý vị ra ngoài tham học. Đó gọi là tâm sư phỏng đạo, đọc dạng cuốn sách, đi dạng dặm đường, thành tựu học vấn chân thật, nên học vấn của họ đã tinh thông lại rộng rãi. Hãy xem 25 bộ sử của Trung Quốc, mỗi triều đại có bao nhiêu người thành tựu. Nhưng trong thời đại này, người Hoa cũng rất bất hạnh. Học theo phương pháp của Tây Dương, thành tựu chẳng bằng người Tây Dương. Chuyện này rất đáng cho chúng ta phản tỉnh thật sâu. Đặc biệt là học Phật. Học Phật nhằm mục đích nào? Mục đích là giải quyết vấn đề sanh tử của chính mình. Đó là thật. Những vấn đề khác đều nhỏ nhặt. Sanh tử sự đại, vô thường nhanh chóng. Phải thật sự giác ngộ điều này. Chuyện này chẳng phải là giỡn chơi. Quan niệm và phương pháp sai lầm chắc chắn sẽ chẳng đạt được. Có thể nói là chẳng thể lệch lạc, sai sót mảy may. Hiện thời đối với chuyện trạch pháp, quyết định chẳng có vấn đề gì. Chúng ta chọn lựa pháp môn tịnh độ, sự chọn lựa ấy là chẳng xác. Có thể thành tựu hay không, phải cậy vào tinh tấn, trọn đủ tinh sâu nguyện thiết, thật thà niệm Phật. Chẳng có ai không thành tựu. Phải ghi nhớ giáo huấn trong kinh điển, nhất định phải cầu tiến bộ nơi thân tâm thanh tịnh. Nói chung mỗi năm một tinh tấn hơn. Như thế thì quý vị quyết định nắm chắc giảng sanh. Mạng vẫn tiếp tục tăng trưởng, dẫu quý vị niệm Phật hiệu tốt đẹp đến mấy cũng chẳng thể giảng sanh. Dẫu mỗi ngày niệm Phật hiệu một vạn tiếng vẫn uổng công. Cổ nhân nói, rách toạc cuốn họng vẫn uổng công. Thất chánh niệm giả, dĩ vô lậu trí. Thể của bát chánh đạo là vô lậu trí. Đây là cơ sở của trí huệ chân thật. Ư ưng niệm chánh đạo pháp, cập trợ đạo pháp, tâm bất động thất cố. Ưng niệm là chúng ta quyết trạch pháp môn, chọn vững vàng pháp môn tịnh độ này. Bảo quý vị niệm A-di-đà Phật, đó là pháp chánh đạo. Pháp trợ đạo là gì? Vẫn là một câu A-di-đà Phật. Ngẫu Ích Đại Sư dạy, chánh đạo và trợ đạo đều là một câu A-di-đà Phật. Các vị tổ sư đại đức khác nói, một câu A-di-đà Phật là chánh đạo, lục độ vạn hạnh là trợ đạo. Lấy niệm Phật làm chủ, coi những pháp môn khác là phụ trợ. Thậm chí tu học kinh luận khác, chẳng hạn như Trí Giả Đại Sư là tổ sư tông Thiên Thai, suốt đời hoằng dương Pháp Hoa, giảng Pháp Hoa, còn chiếu theo phương pháp tu học của Pháp Hoa là chỉ quán. Nhưng chính Ngài niệm Phật cầu sanh Tây Phương thế giới. Từ đấy trở đi, không ít người nghiên cứu những kinh điển khác nhưng cầu sanh tịnh độ, giống như cư sĩ Giang Dị Nông vào thời cận đại. Ông ta suốt đời nghiên cứu kinh Kim Cang, bỏ thời gian suốt 40 năm nơi kinh Kim Cang, đưa ra khẩu hiệu là giáo tông bát nhã, hành tại Di Đà. Ông ta niệm Phật sanh tịnh độ. Thời đầu dân quốc, pháp sư Ứng Từ suốt đời giảng Hoa Nghiêm, về giáo đề cao kinh Hoa Nghiêm, nhưng cũng niệm A Di Đà Phật cầu giảng sanh. Pháp sư Viên Anh suốt đời nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm. Từ năm 25 tuổi, sư đã lưu ý Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm Kinh giảng nghĩa do sư giảng. Sư suốt đời chuyên dốc sức nơi Kinh Lăng Nghiêm. Sư sáng lập Viên Minh giảng đường tại Thượng Hải. Chữ Viên Minh lấy ý nghĩa từ Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài sáng lập Lăng Nghiêm Chuyên Tông Học Viện. Trong phòng khách, Ngài treo một bức hoành phi đề Tam cầu đường. Ý nói suốt đời Ngài cầu ba chuyện: cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Sư suốt đời nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, nhưng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Những vị này đều lấy niệm Phật làm pháp chánh đạo, dùng pháp môn khác là pháp trợ đạo. Nhằm giúp đỡ gì? Giúp cho thân tâm thanh tịnh. Ngẫu Ích Đại Sư bảo chúng ta, tuy xưa nay nhiều vị đại đức dùng pháp môn khác hoặc dùng kinh luận khác làm pháp trợ đạo, nói chung đều chẳng bằng dùng một câu A-di-đà Phật làm pháp trợ đạo, chẳng phải là càng tốt đẹp hơn ư? Chánh cũng là A-di-đà Phật, mà trợ cũng là A-di-đà Phật. Quý vị quyết định giảng sanh. Trong Di Đà Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã khuyên dạy chúng ta như vậy: phù hợp giáo huấn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, tâm bất động thất cố. Câu này hết sức trọng yếu. Nói thật ra, có không ít đồng học, nói chung là trong đời quá khứ, học rất tạp, học rất loạn. Nếu chẳng tạp chẳng loạn, quý vị đã sớm giảng sanh, làm sao có mặt ở đây cho được? Chẳng thế nào. Do trong đời quá khứ quý vị đã học quá tạp quá loạn, nên chẳng thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành công. Đời này gặp gỡ, tiếp tục tu tập, tùy lại tu. Đối với nhiều pháp môn và nhiều kinh luận như thế, bèn động tâm, thấy cái này cũng thích, thấy cái kia chẳng nỡ buông xuống. Đó là tập khí trong đời quá khứ. Những tập khí ấy tổn hại quý vị. Nếu chẳng thể đoạn trừ tập khí ấy, đời này quý vị chẳng có hy vọng giảng sanh. Vì thế phải giác ngộ, phải thống thiết hạ quyết tâm, phải bỏ sạch những thứ ấy. Kinh luận tốt đẹp ưa thích quá, khi nào lại đọc chúng? Khi nào ta nắm chắc giảng sanh rồi lại xem chúng? Chẳng sợ, vẫn chưa nắm chắc giảng sanh mà làm những chuyện ấy, đó là làm chuyện xen tạp, càng chẳng thể nắm chắc càng hỏng bét. Thật sự phải giác ngộ điều này. Vì thế tôi khuyên các đồng tu chưa nắm chắc giảng sanh, tốt nhất đừng nên xem thứ khác. Kinh luận đều chẳng xem, huống hồ những thứ khác. Có thể sanh về Tây Phương, người ấy bèn thành Phật. Một người giảng sanh là có thêm một vị Phật, hai người giảng sanh là có hai vị Phật. Họ thành Phật, trong tương lai sẽ phổ độ chúng sanh. Đó mới là công đức chân thật, mới có thể tiêu hóa hết thảy các thứ cúng dường, mới là phước điền chân chánh của trời và người. Câu này rất trọng yếu. Tâm bất động thức, nếu tâm động, chánh niệm bèn mất đi. Bát chánh định giả, dĩ vô lậu trí tương ứng, chánh trụ ư lý, quyết định bất di cố. Giai ngôn chánh giả, dĩ bất y thiên tà danh chánh, năng chỉ niết bàn danh đạo. Câu sau nhằm giải thích câu trước. Vì sao cả tám điều đều gọi là chánh, đều gọi là đạo, đều gọi là chánh đạo? Chánh định là dùng trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật mà cũng là cái tâm trí huệ, là chân tâm trí huệ. Trí huệ là tên gọi khác của chân tâm, tương ứng với lý. Vô lượng thọ là lý. Tên gọi tiếng Phạn của vô lượng thọ là A-di-đà Phật. Nếu chúng ta tâm luôn niệm A-di-đà, trong mỗi niệm tâm thật sự là A-di-đà, quý vị đã chánh trụ ư lý. Vì cái tâm năng niệm của quý vị là tâm thị giác, đó là giác tâm. Người mê chẳng thể niệm A-di-đà, Người giác ngộ trong mỗi niệm đều niệm A-di-đà. Vì vậy, niệm A-di-đà là phá mê khai ngộ. Niệm A-di-đà là trái trần hợp giác. Cầu A-di-đà là lý thể của bổn giác. Đó là chánh định, quyết định chẳng dời. Hết thảy các pháp môn thế gian và xuất thế gian bày ra trước mặt, trong tâm quyết định chẳng lay động. Đó là chánh định trong tông này. Định bao lâu? Thưa cùng quý vị, có công phu 2-3 năm, quý vị thật sự định nơi địa vị này. Do công phu 2-3 năm bèn chứng quả. Tối thiểu là quý vị chứng đắc công phu thành phiến. Cũng có nghĩa là tuy phiền não chẳng đoạn, chẳng khởi hiện hành, nhưng quý vị giảng sanh, chính mình có thể cảm nhận xác thực là thật sự quả nắm chắc. Vì tâm hạnh của quý vị tương ứng với những gì kinh điển đã dạy. Hai câu sau nói theo tịnh tâm càng hết sức rõ rệt. Bất y thiên tà bèn gọi là chánh, giác nhưng không thiên lệch. Hai bên thiện và ác đều chẳng lệch lạc. Đó là tịnh nghiệp. Năng chí niết bàn, giảng sanh bất thoái. Không chỉ bất thoái mà còn là duyên chứng ba thứ bất thoái. Nói cách khác là hạ hạ phẩm giảng sanh. Trừ phi chẳng thể giảng sanh, chỉ cần quý vị giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sự thọ dụng thần thông và đạo lực của quý vị giống như Đẳng Giác Bồ Tát. Do đó Ngẫu Ích Đại Sư tán thán: ngàn kim muôn luận chẳng có chuyện này, trong mười phương cõi Phật cũng chẳng có. Đây là pháp môn lạ lùng đặc biệt, chẳng thể nghĩ bàn. Đây là cách giải thích thông thường, đã trình bày cùng quý vị danh tướng của bát chánh đạo. Đoạn kế đó là cách nói theo kinh Hoa Nghiêm. Còn những điều vừa nói trên đây áp dụng chung cho Đại Thừa và Tiểu Thừa, nhằm giải thích danh từ pháp tướng. Nhưng trong khi giải thích, chúng tôi luôn quy về cách tu học trong tông này. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam.